càng ngày mình chuyên môn đánh thở, đánh thở việc vui, đánh thở việc khổ, đánh thở việc mừng, đánh thở việc buồn, đánh thở việc không vui không khổ, luôn suốt ngày mình cứ lao vô đó thôi. Cái gì để đi, để ý đi, ai mà bốn tiếng đồng hồ cứ lao là ai chửi thì lãnh thọ khổ quá, ai khen thì lãnh thọ mừng, mừng cho đến nỗi quên tu quên học hết, mừng khen lắm, tiền của vô nhiều mừng, mừng đâu có tu được, đâu có quán tâm được đó. Rồi các thật tưởng thôi, cứ tưởng tượng tương lai thế này, quá khứ thế kia, các thật tưởng hành, hành tức là cái sự thiên lưu biến chuyển của tâm hồn. Tâm hồn mà nó đâu có thiên, quý vị thấy không? Nó luôn luôn nó thiên luôn biến chuyển. Thức tức là cái hiểu biết phân biệt đó. Thì các ngài đã liễu ngộ bốn đại năm ấm, vốn không, vốn là không, không thiệt, không ngã, không có ngã, chính nó không có ngã, mà nó đối với mình cũng không phải là của mình nữa. Ngay như bản thân này cũng vậy nè, cái thân mình này nè cũng không phải là của mình nữa. Nói gì cho quý vị biết, bây giờ nó do bốn cái chất mà nãy giờ nói nó đắp lên cái lửa đó, nó hợp lại, giờ nào nó không chịu thở nữa, nó tắt thở, tất nhiên là nó tan rã liền. Mà ở nó tan rã thì chất nào trả lại cho chất nấy, không phải thiệt của mình à. Nhớ nghe, cái thiệt của mình là cái gì? Là cái linh tánh đó, cái mà hiểu biết của mình, bây giờ tôi hiểu biết đó, cái đó nó không có hình tướng, mà cái đó mới là cái của mình thôi. Mà cái đó nếu mà khi mà liễu ngộ được á thì đã là hiểu biết mà, thì nó đồng á. Cũng như cái năng lực của điện á thì nó đồng á. Điện ở trên cung trăng, điện ở dưới nước, điện ở trên núi, tất cả cái năng lực của điện nó đều hết đó. Thì mình cũng vậy, cái hiểu biết của mình á, tại vì bây giờ cái hiểu biết bây giờ nó chia ra từng người, từng người, từng người, từng người, thành cái hiểu biết đó nó sống với cái vọng, với cái trượt, với cái tham, với cái sân, với cái si. Chứ một ngày nào mà mình giải tỏa cái tham sân si đậm trượt hết rồi thì giống nhau. Mà trong nhà Phật gọi là đồng thể đại bi. Hiểu tới đó rồi tu tập cũng lâu, mà mình sống trục cuộc đời mình hiểu được không? Thế đó, đó là một cái chân lý mà Phật đã tìm ra, tổ đã tìm ra để lại cho mình. Mà tại sao những cái đó mình không có nghe theo, không có hành theo? Đó. Liễu ngộ được bốn đại năm ấm, vốn không, không có ngã. Liễu ngộ như vậy rồi, thấy cái tánh của mình khởi ra cái diện dụng. Khi mà mình biết được như vậy rồi thì ở trong cái tâm của mình, tự tâm là tâm của mình, khởi ra cái diện dụng này, diện dụng kia. Diện dụng tất nhiên là cái giúp đỡ. Diệu dụng tức là mình làm những cái chuyện gì đều là giúp đỡ. Cái diệu dụng đổ xanh đó, thường thường ta gọi là cái diệu dụng đổ xanh đó, thấy không? Ví dụ như bây giờ quý Phật tử hiểu đạo, hay bây giờ quý tăng ni tu hành, khi mà ta hiểu được cái này một chút nè, cho nên người ta xả thân, làm việc cho chúng sanh, xả hết cả cuộc đời để làm lợi cho chúng sanh đó. Là khởi dụng, dụng là cái đó đó, dụng là cái dụng đồ sanh giúp. Còn người đời người ta còn ích kỷ quá, một chuyện nhỏ một lần nói thôi, người ta cũng không muốn nói giúp cho người khác nữa, chứ đừng nói tới xả hết cả thân mạng. Tại thì người tu tập nhận thức được cái đó, hoặc là chưa nhận thức đi, nhưng mà ta nhận thức cuộc đời nó như thế nào, khổ não rồi mới chạy vô học đạo. Khi vô học đạo mới gặp mấy cái này, hiểu, hiểu mới đạt đạo. Mà làm đạo như vậy đó, cho nên khi ra làm đạo mà gặp chướng ngại này, ra tu học gặp chướng ngại kia, người ta không bao giờ nản chí, bởi vì là người ta đã có mục đích rồi, người ta đã hiểu quá rồi. Cho nên cái việc làm phải là liễu ngộ được, thấy cái tâm của mình khởi ra diệu dụng. Nhưng mà có hai thứ sai khác, hai thứ khác nhau. Cái tâm của mình trong tâm mình đó, những cái gì là hai? Hà đẳng đi vậy, những cái gì là hai? Một là cái tâm thanh tịnh, hai là cái tâm nhiễm ô. Một là cái tâm thanh tịnh, hai là cái tâm nhiễm ô. Trên bản thầy đại diện đó, hai cái thứ tâm pháp này, tại sao gọi các chữ pháp nữa là sự vật? bởi vì cái tâm của mình bây giờ nó đi liền với sự vật. À, cho nên các chữ pháp, tâm pháp, hai cái thứ tâm pháp này cũng tự nhiên xưa nay nó sẵn có, thấy không? Tự nhiên xưa nay nó sẵn có hai cái thứ đó, xưa nay bây giờ mình ráng làm sao mỗi ngày mình tiến mạnh tinh tấn để cho cái phần nhiễm nó cứ đi qua phần tịnh, cái phần tịnh nó đi nó áp qua phần nhiễm, thấy không? Còn ngược lại nếu mà không khéo thì cái phần nhiễm nó cứ mỗi ngày nó nhiễm nó qua phần tịnh, mà nó qua hết thì sao sống đó đó là cái đó. À, quý vị thấy không? Cũng tự nhiên cái bản xưa nay nó đều sẵn có, mặc dù nó nương các cái duyên mà hợp lại lẫn nhau để mà đối đãi làm nhân làm duyên với nhau, là trong cái những cái tịnh, cái những cái tịnh đó có khi nhờ cái nhân tịnh mình dễ tu. Và tất nhiên là mình ở chùa mình gặp bạn đạo thì dễ, còn nếu mà mình gặp bạn đời quá mình ở thế gian thì khó tu, khó mà từ cái tịnh đó mình đi tới kêu là mình lấn qua cái kêu là có cái nhiễm, khó, toàn là cái nhiễm nó lấn qua cái tịnh, nó lấn một đầu cho hết tịnh hoàn toàn nhiễm, mà cái nhiễm hoàn toàn thì chắc chắn là đó là gọi là tam đồ, hoặc là địa ngục, hoặc là ngã quỷ, hoặc là súc sanh, dễ là thôi. Cái tâm thanh tịnh thì hằng ưa cái nhân lành, cái tâm thanh tịnh là cái gì mà nói đến nhân lành chịu lắm. À, thấy chưa? Cũng như cái người mà có cái tâm thanh tịnh khi mà biết làm cái chuyện gì khổ khó thiệt nhưng mà nó có cái nhân lành thì làm. Còn cái thể nhiễm thì thường cứ nhớ nghĩ lo nghĩ cái việc khác. À, cho nên dễ hiểu lắm, ví dụ như khuyến khích sự tu hành hay là đi làm việc đạo gì, thấy không? Là nhờ có cái tâm bình tĩnh đó cho nên ưa tìm những cái nhân thiện. Còn cái người mà ít có cái tâm tịnh, tâm nhiễm nhiều đó thì họ cái thể nhiễm, cho nên thường cứ suy nghĩ cái nghiệp ác, họ thích làm cái gì cho nó có lợi cho nhiều, làm cái gì cho nó kêu là đủ thứ, gọi là chạy theo cuộc đời đó, gọi là cái nghiệp cuộc sống. Nếu như không lãnh thọ bị nhiễm, người nào mà không có lãnh thọ những cái nhiễm thì gọi đó là thánh. Người mà không nhiễm, chúng ta sống trong cuộc đời mà không có nhiễm theo cái đời đó là thánh. Còn nếu như mà cứ chạy theo đời thì gọi là phàm. À, thấy chưa? Nếu như không có lãnh thọ những cái sự nhiễm mô trong đời thì xin cái người đó là thánh, thì liền hay xa lìa được cái khổ. Chắc chắn dầu sống trong cuộc đời này họ cũng không có đến nỗi khổ gì đâu, bởi vì họ hiểu mà chứng được cái vui niết bàn, lúc nào họ cũng giống như ở trong cảnh niết bàn, giống như ở trong cảnh niết bàn. Còn nếu như mà xa vào cái nhiễm tâm, nếu mà bị lạc vào, xa vào, đọa vào cái nhiễm tâm, cứ lo tạo nghiệp rồi chịu bao nhiêu cái sự ràng buộc, cái sự che lấp bản tâm, nó ràng buộc đủ thứ lắm, nó giống như là sợi dây lòi tối mà nó cột mà nó trói đi cũng được. Chú Phú chỉ kiềm là cột trói buộc, chú Phú là nó che, che cái gì? Nó che cái bản tánh thanh tịnh của mình, che cái bản tánh thanh tịnh đó, nó cứ cái phòng diện nó đi hoài đó, nó vậy đó. Thế đó gọi là phàm, như vậy đó thì gọi đó là phàm, tên là giải thánh với là phàm. Bị chìm đắm ở trong ba cõi, chìm đắm luôn ở trong ba cõi, biết ba cõi không? Chìm đắm trong ba cõi, ba cõi này là à, nói chung rồi á, không phải dễ nào, vậy mình nói chung bằng ba cõi là cõi. Cái đó là ba cõi thường, còn cái này ba cõi khác. Cái đó kêu là tam đồ, cái địa ngục nó giúp sanh, còn tam giới mà. Cũng không trúng cái chỗ này. Không trúng. cái này tam giới là gì? Tam giới là cái này khác nè. Cái tam giới đây á, lúc nữa sẽ giảng chỉ cho nó giống như tam thập, tức là tam thập si vậy. Về là mà trong cái tâm mà khỏi chút nữa cái giảng sau này giảng lên trên đó đến tâm chìm đắm ở trong ba cõi, chịu không bước bao nhiêu sự khổ, chủng chủng là không biết bao nhiêu sự khổ, khổ này tới khổ kia tới khổ nọ, khổ sanh ra là khổ già, già đã là bệnh, bệnh được chết, chết rồi trở lại luân hồi, rồi sanh và cứ như vậy nó hoài. Rồi trong cái cuộc sống nghĩa là đủ thứ khổ hết, thấy không? Lạnh đã mang cái thân này đã khổ rồi, lạnh quá cũng khổ, mang cái thân này nó đã khổ rồi nóng quá cũng khổ đó, cho nên người ta gọi là khổ khổ. Rồi trong cuộc đời này muốn cái gì mình muốn cho được, không được là khổ, thấy không? Ghét với nhau được gặp lại với nhau là khổ, ở trong nhà còn ghét với nhau mà ngó lại gặp nhau nó khổ kia luôn, hết muốn sống. Rồi còn ngược lại thương với nhau mà được chia lìa cũng là khổ đó.
Bạch thầy, thương nhau gặp nhau lại cái khổ không thầy?
Nếu không khéo cũng khổ, nếu mà không có quan tâm, nếu mà không trách nhiệm trong nhân khổ à, cái hồi chia lìa thì khổ nhớ, và gặp lại nhau dở mắt cũng khổ. Nó cũng loạn tâm đi, cho nên đâu có trách nhiệm được. Cho nên khi mà gặp lại cái chào, cái là chữ trách nhiệm, tao đừng có nói nha. Để cái khi mà có chia ly đi nữa, cũng vậy thôi. Thấy không? Nó bình tâm là cái tâm bình mới là cái vui, còn cái tâm mà còn quá cho nên đó đâu có phải thọ mà khổ thọ, nó lạc thọ khổ thọ sợ thọ về xúc kha về đà na xúc kha về đà na u về kha về đà na tất cả đều thọ đó. Vì sao mà nói các cái việc ở trên nó chịu khổ nhiều quá vậy? Vì sao? Là do cái tâm nhiễm kia, cái tâm mà còn bị nhiễm đó, nó ngăn cái bản thể chân như là Phật tánh, cái nhiễm nó ngăn, nó có những cái nó giống cũng như cái ánh sáng đèn ở trong nó có, nhưng mà cái bóng ở ngoài nó bị khói, nó bị bụi, cho nên cái ánh sáng nó không có chiếu ra được. Ở trong kinh Thập Địa Phật nói như thế này nè, ở trong cái thân chúng sanh á, trong hậu thân chúng sanh là tất cả biết Phật tử đâu có, thật ra là trong thân chúng sanh có một cái Phật tánh kim cương đó, cho nên mình có sẵn kim cương mà không biết trao dồi cái kim cương của mình, cứ lo đi tìm kim cương ở ngoài rồi tạo nghiệp trên đời, thấy không? Mình có cái Phật tánh kim cương đây có nghĩa là bất hoại, cái tánh đó nó bất hoại, từ xưa đến nay không có gì làm hoại nó được, phải là kim cương. Ở trong thân chúng sanh có một cái Phật tánh kim cương, nó giống cũng như là cái vườn mặt trời. Quý vị thấy cái vườn mặt trời đó, cái thể nó sáng tròn đầy. Quý vị thấy mặt trời, cái ánh sáng nó tròn đầy. Đó, cái vườn, chữ luân đây là vườn, cái thể nó sáng tròn đầy. Rộng lớn vô biên, cái chiếu sáng đó thấy không? Nó chiếu khắp cả sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Mình đi máy bay cả mười mấy tiếng đồng hồ, cái ánh sáng nó cũng vẫn chiếu tỏa khắp thôi. Còn nữa, chứ là rộng lớn vô biên. Nhưng mà tại sao, thì cái tâm của mình là cũng vậy đó, nhưng mà tại sao bây giờ mình bị mờ tối, mình không biết cái gì hết, mình không được sáng, là tại vì năm ấm là sát thọ tưởng hành thức là nó giảm đó. Cái mây của năm ấm từng lớp nó che, thấy không? Tức là cái mây mù của năm ấm sát thọ tưởng hành nó từng lớp, hết lớp này lớp kia nó che, thành ra cái Phật tánh kim cương của mình không hiện ra được. Cũng như mặt trời sáng đó, mà bây giờ tất cả những cái lùm mây đen nó che hết thì làm sao ánh sáng nó chiếu xuống được? Cái gì hiểu hiện cái đó thì hiểu cái Phật tánh của mình. Cũng như ở trong một cái bình, ở trong cái bình có cái ánh sáng của đèn, ánh sáng của đèn để ở trong cái bình này, ở trong cái bình thì không thể nào cái yến sáng đó hiển hiện được, hiển hiện lộ ra đó. Lại nữa trong kinh Niết Bàn, Đức Phật cũng nói thêm trong kinh này là khi Đức Phật mà sắp nhập Niết Bàn, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh tất hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà vì bị cái vô minh nó che lấp, bị cái vô minh nó ngăn che cho nên không được giải thoát. Đó, bây giờ nhớ vậy đó, bị cái vô minh nó che cho nên bây giờ mình tu là khổ ngày, mình nhen hết cái màn vô minh lên đi. Mà muốn hết cái màn vô minh đó là chắc chắn là mình phải cái mà những cái mây mà nó tối thui, cái mây mà nó đen kịt đó, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, mấy cái đó là phải dẹp. Dẹp sớm chừng nào thì cái Phật tánh của mình hiển lộ sớm chừng này. Mà nếu mà mấy cái tánh đó mình còn mang trong người mình á thì chịu, Phật tánh chịu. Cũng như nãy giờ nó giảng á, mây mù nó bao hết cái bay từng lớp này qua từng lớp kia nó bay ra mây, thì làm sao mà Phật tánh hiển lộ được. Nhớ những cái điểm này mà quý vị nghe mà ngộ được cái, mấy cái câu này là tu ta thoát lẽ không? Mà như khó lắm á, tại vì nghe là nghe, nghe rồi quên hết, hay còn nghe thì còn nhớ chút xíu, hết nghe thì thôi. Có nhiều người khi còn ở trong này nghe mà cũng không biết nghe, giảng mà không biết nghe làm sao nó khổ vậy đó. Chứ nếu mà được thâm nhập mấy cái câu này là thầy thấy là được, đủ rồi, chứ có gì đâu phải cần gì nhiều nữa thì cho nó mệt. Chứ Phật tánh là như thế nào? Ở trên mà nói Phật tánh là nghĩa là sao? Phật tánh tức là cái tánh hiểu biết rồi. Đó, bây giờ chuyện nào cũng có tánh hiểu biết hết. Tại sao có khi mình hiểu biết mình sợ tội sợ phước? Có khi mình hiểu biết mình chả sợ tội sợ phước gì? Đó là bị vô minh. Bị vô minh nó vô trong đó. Đó. Chứ thực ra cái tánh hiểu biết là Phật tánh là gì? Là cái tánh giác tánh, là cái tánh hiểu biết. Đó. Nhưng cái tánh hiểu biết đó, để hiểu biết mình hiểu biết rồi hiểu biết cho người, làm sao mình gắn mình hiểu biết tức là tự giác, rồi đem cái hiểu biết của mình đã giúp cho người hiểu biết để người ta tu tịnh, không thâu tịnh đọa lạc tội nghiệp. Đâu quý vị thấy không, giúp cho người ta không thâu tội nghiệp lắm. Nghĩa là nếu một cái thân này bây giờ họ mang thân làm người nhưng mà họ không tu, ác nghiệp quá, tạo ác nghiệp quá, thì tự nhiên là cái thân kế, tùy theo cái nghiệp của cái đời này mình tạo đó, thì cái thân kế phải lãnh đạo họ một cái thân. Ví dụ như ở đời này chấp trước quá, cái gì cũng cố chấp, cái gì cũng không bao giờ dễ giải với ai hết, không bao giờ từ bi di xã, cố chấp và chấp chặt. Phật nói cũng không nghe, kinh điển dạy cũng không nghe, mà nói ra cái gì cố chấp cái nấy, chấp tạo nghiệp không biết mình. Đó là cái tánh cố chấp như vậy, từng lốt. Thì chắc chắn là nó kiếp sau phải làm cái gì? Phải thở vô cái thân con rùa, hoặc là con ba ba, hoặc là con cảnh, hoặc là con cung đinh. Tùy theo cái sự cố chấp của đời này đó, nếu mà cố chấp quá đi, quý vị thấy không, thì phải vô đó chẳng có nào, bởi vì cái cố chấp, cái nghiệp của mình đó, nhà Phật gọi là cái nghiệp đó, cái đó nó kéo đi, chứ là trọng xứ thiêu kỵ, cái chỗ nào mà nặng, cái chỗ nào mà sâu thì đó đưa tới đó. Đó, quý vị thấy không? Còn nếu như trong tâm hồn mình bây giờ, trong cuộc đời mình nhẹ nhàng, chuyện gì cho con cũng được, không có cố chấp, vui vẻ làm tất cả những cái việc thiện tốt quá, tâm mình nó nhẹ, thấy không? Thì nhất định là cái nhẹ đó, cái nghiệp nó sẽ đưa lên, hoặc là về quả trời, hoặc là thọ một cái tâm rất là dễ dàng, chẳng hạn như con người nó nhẹ nhàng mà nó không có cố chấp, mà cũng còn si mê mờ tối lắm, nhưng mà không biết cái cố chấp, thì có thể đầu sanh được là một cái con chim, nó bay, nó nhẹ nhàng, thấy không? Nhưng mà tại vì cũng còn nghiệp nặng cho nên không có được mang thân người, còn lông còn lá đầy hết. Mà nó như là mang lông đầu sự. Đâu quý vị thấy không? Vô trong mấy cái sở tu quý vị thấy, những cái con nai chả nó, những cái con hương ba bốn lúc sừng, là cái thứ là cố chấp, mà cố chấp trong đầu óc và cũng chịu lắm, không biết giải tỏa được. Ta nói nghiệp nào nó đứt theo cái quả ấy hết, nghiệp nhân nào thì chịu cái quả nó chắc chắn. Là tại vì những cái người đó họ không có quán tâm, họ không có quan tâm để họ tu, họ cứ tu theo kiểu này kiểu kia, nhưng mà họ không có thực quan tâm đến nó. Giác ngộ hiểu biết một cách sáng suốt thì gọi là giải thoát. Các quý vị thấy không? Cũng như bây giờ, hiện bây giờ chúng ta đang sống đây, mỗi việc làm chúng ta hiểu biết, chúng ta làm đúng, đó là giải thoát rồi. Từ một việc nhỏ đến việc lớn, từ một cái việc nấu ăn cho đến một cái việc bữa củi, cho đến một cái việc ngắm nước, cho đến một cái việc trồng hoa. Nếu mà chúng ta trồng hoa với thiện nghệ, luôn luôn chánh niệm, thấy không? Trồng một cái công thức thế nào đó để cho nó tươi đẹp, với cái chuyện trồng hoa đó cũng là một cái hiện tượng gọi là giác ngộ hiểu biết. Cho quý vị đừng có nghĩ rằng tu mà cứ phải lên trước bàn Phật mà ngồi đó mà tụng kinh hoài mới gọi là tu đâu. Cái đó nó chỉ cho cũng phải có trong con được, mà cái ý nghĩa là khi nào mình tụng á, hiểu nghĩa lý Phật nói sao, rồi tụng rồi là mình phải đi theo kinh đó mình hành đó, thì nó mới có lợi. Chứ nếu bây giờ mình lên mình tụng thì tụng cũng ngon lành lắm, nhưng mà khỏi cái thời tụng kinh rồi ra thì thôi, tội hành nghiệp cảm, ai động tới một cái thì thôi. Xong thì ai ô đụng mua cũng sơ ban mua, nghĩa là coi như là đánh lộn nó lộn đủ thứ, thì cái tụng kinh có đánh kinh không thả lại, thấy không? Rồi có nhiều người ta nói như chà, thầy nói vậy thì nghe cũng phải, nó trong kinh nói vậy thì nghe cũng đúng, nhưng mà khổ quá thầy ơi. Đời này mà nếu mà mình mà gặp mấy cái người ta không trừ thì không được, nó làm tới mình tới không được thầy ơi. Thành ra thầy nói chữ thì mình phải chữ lại, nó quánh mình phải quánh lại, thầy nói cho tôi cũng được. Gặp Phật thì con tu, nhưng gặp mấy cái người đó là con phải trừ. Có nhiều người nói vậy đó, thì nói như vậy đó cũng có lý cũng được, chúng ta làm được đâu. Nhưng mà mình dẹp hết cái ác độc tâm với lại cái sân si ái ố tâm của mình chưa? Nếu mà dẹp hết á, mình làm bộ để mình giúp lại rồi mà hàng phục rồi để mình trừ những cái người đó thì được. Nhưng mà nếu như mình làm với một cái tâm tối đen, cái tâm hơn thua, cái tâm mà làm cho người ta đau khổ, cái tâm mà sân si, thì nó làm được, nó gọi là nó hai nghĩa. Cái nghĩa mà người ta chưa nói ví dụ đó là phải tu cao, phải không? Tu cao, chứ còn nếu mà chưa tu thấp với một cái sân si, mình làm nô lệ cho cái sân si để mà hơn người á thì nguy hiểm. Tụng kinh hồi nãy nó đi mất rồi, nó nên nhớ kỹ. Cho nên biết rằng tất cả các cái việc thiện lấy cái sự giác ngộ làm căn bản, lấy cái sự hiểu biết làm căn bản. Bởi vì các cái việc thiện mà mình cũng biết phải giác ngộ, trong cái việc này cũng việc thiện, nó là ví dụ như bố thí. Thầy ví dụ như quý vị đi nhận bố thí, không phải ai tới xin rồi mình cũng cho hết đâu, phải không? Nếu mà người ta nghèo, ta khổ, ta muốn có chút tiền ăn để người ta niệm Phật, bây giờ đói quá giờ niệm Phật không được, đói đâu bây giờ tụng kinh không nổi, trời, mình không có đi cho tiền ở đâu cho bố thí. Còn bây giờ đây á, làm bộ tới gần bệnh gần chết vậy, cho mình thấy mình nghĩ bây giờ tội nghiệp con này của ông đi hết nổi, không còn tiền cho ông đi không, cho ra kia các ông mua ba cái dụng cụ tối nay ông đi đào hàng bốc nhắc người ta. Nếu mà mình cho nhiều ông mua cái súng lục tối nay ông đi làm chuyện khác, đó quý vị thấy không? Nếu mà làm các cái việc thiện mà không có cái giác ngộ làm căn bản thì làm sao? Cho nên nhất nhất cái gì phải có cái trí quá để mà làm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhân cái gốc giác ngộ kia cho nên liền được rõ hiện được các cái cây công đức, nhờ cái gốc giác đó cho nên mới có cái cây công đức, được cái quả đức niết bàn. Như vậy là được cái quả đức niết bàn, nhân đây mà thành đạo, quán tâm được như thế mà làm thì gọi đó là liễu ngộ. Người mà quán sát cái tâm luôn luôn, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, đó, mình còn nghiệp chướng nhiều, cái nào nên tu trước, cái nào nên sửa trước, cái nào nên sửa sau, cũng như việc ở trong nhà mình vậy đó, thấy nó ngổn ngang hết, bây giờ mình coi cái nào mình sửa trước, cái nào mình sửa sau. Trong khi nghe người ta nói như vậy là đúng, về cái gì cũng sửa, mà sửa thôi tập bậy tập bạ cũng không được. Vì mình không biết cái nào phải sửa trước, cái nào phải sửa sau, cái nghiệp trước mình nó nặng quá đi, nghĩa là nó nhiều thứ quá, do đó cho nên mình phải học đạo. Học đạo để mình biết là cái nào mình sửa trước, cái nào sửa sau. Nhưng mà cái biết sửa trước sửa sau đó là phải do cái trí quá mình có, mà nhà Phật gọi là trí bát nhã. Nếu mà mình thiếu trí bát nhã thì cũng tập bậy tập bạ. Mình đem cái trí thế gian để mà xây dựng cuộc đời lên quả vị Phật là tập bậy. Thế trí việc không đại, cho nên người ta phải học đạo, phải theo kinh điển của những bậc giác ngộ đi trước. Rồi ta đó là trả lời cái câu hỏi trước, là bây giờ ta câu hỏi khác. Vấn thượng thiết chân như Phật tánh, nhất thiết công đức nhân giác vi căn, vị thẩm vô minh vi tâm, dĩ hà vi căn. Hỏi trên đã nói cho Phật tánh chân như, đã hỏi nói là ở trên kia đã nói về cái Phật tánh chân như, trên kia đã nói về Phật tánh chân như, tất cả công đức nhưng cái sự giác ngộ là căn bản, nhưng mà chưa có rõ cái tâm vô minh lấy cái gì làm căn bản, hiểu không? Nghĩa là đó là cái giác ngộ thành Phật thì phải lấy cái quán tâm để mà giác ngộ là căn bản. Còn bây giờ đây cái gốc vô minh, cái cậu vô minh là cái mình làm không biết gì đâu, là cái cấm đầu cấm cổ mà làm đó. Thì như vậy đó, thì cái tâm vô minh đó lấy cái gì làm căn bản, lấy cái gì làm gốc rễ cậu đó? Ta hỏi thêm bây giờ để mình hiểu. Vô minh tất nhiên là không sáng suốt, làm cái gì cứ làm cũng không hiểu cái làm đó nó đi tới đâu, cứ việc làm chạy theo cái vọng mà làm, chạy theo cái tiền não mà làm, chạy theo cái ích kỷ mà làm, chạy theo cái gì của thế gian mà làm, đó gọi là vô minh. Còn minh á là sáng suốt, ta làm cái gì cho nó sáng suốt, nhất cử nhất động. Tiền lấy cái vô minh lấy cái gì làm căn bản? Ta hỏi thì bây giờ tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài đáp nè, đáp vô minh chi tâm tùy hữu bát vạn tứ thiên phiền não tình dục cập hành hạ sa chúng ác dạy nhân tam độc dĩ vi căn bản. Thấy chưa? Kỳ tam độc giả tham sân si và thị giả, thứ tam độc tâm tự năng cụ túc nhất thiết chứng ác, du như đại thọ căn ti tuy thị nhất, sở sanh chi diệt kỳ số vô biên, bị tam độc căn nhất nhất căn trung, sanh chư ác nghiệp bách thiên vạn ức, bội quá ư thiện bất hạ vi dụ, dư thị tam độc tâm ư bản thể trung, ứng hiện lục căn diệt danh lục tạc tức lục thức giả. Do thứ lục thức xuất nhập chư căn tham trước vạn cảnh, năng thành ác nghiệp chương chân như thế, cô danh lục tăng. Dạy sau cái hành giả trong người mình đủ gì thay. Nhất thiết chúng sanh do thứ tam độc lục tăng hoặc loạn thâm tâm, trầm một sanh tử luân hồi lục thú, thọ chư khổ não du như gian hà, nhân tiểu tuyền nguyên khốc lưu bất thiết, nại năng di mang bị ba đạo vạn lý, vừa phục hữu nhân đoạn kỳ bổn nguyên, tức chúng lưu giai thức cầu giải thoát giả, năng chuyển tam độc vì tam tụ giới, tam tụ tịnh giới, chuyển lục tạc vì lục ba la mật, tự nhiên vĩnh ly nhất thiết chư khổ. Đây câu trả lời này. Chứ vô minh lấy cái gì làm gốc? Thì trả lời Đức Bồ Đề Đạt Ma tôi trả lời, cái tâm vô minh cái tâm mà mình sáng suốt của mình đó, cái tâm vô minh đó. Ví dụ như bây giờ cái chuyện buồn nó đến, quý vị không biết nó từ đâu nó đến, nó vô minh đâu. Cái chuyện tham nó đến, quý vị không biết tại sao nó đến, đó là vô minh đâu. Hay là nó đến đổ những cái chuyện quan gia cái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân thuần thục nó đến, cái quả thuần thục nó đến, mình cũng biết. Cho cái người ta tu hành không biết liền. Đang ví dụ mình thương tu tập ngon làm như thế này, mình cũng có gây cái chuyện ác độc với ai hết, thấy không, tu hành mà. Nhưng mà bỗng nhiên cái rồi có một người đó, có một nhóm người đó hay một người đó, cái rồi nó hiện khởi cái công chuyện nó hiện lên hơn thua với mình, từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, rồi cái chuyện đó muốn làm đau khổ cho mình, hoặc qua sự này hoặc qua chuyện khác nó làm cho mình đau khổ mà mình chưa biết tại sao mà cái việc nó đến đó là vô minh thôi. Chứ cái người tu học con nhà Phật mà học đạo chí lý thì người ta biết đi, cho nên mới khổ gì, thấy không? Dầu là những cái người đó tới cái giờ phút đó, nó đòi mạng mình, nó muốn giết mình đi nữa, mà cái người ta tu ta hiểu á, ta biết rằng là đây có lẽ là 15 kiếp về trước mình có một kiếp nào nó sát hại người ta đó, rồi mình qua cái lực vô tình hay là cố ý, ta trong đó mình quan sát mình biết trong đây rồi á, thì mình phải như vậy, tức là mình biết, mình sáng mình biết là sao, cho nên mình biết rồi thì vui lòng cả cái mạng rồi. Người đời ai cũng một lần chết thôi, mà cái nợ xương máu trước đây mấy chục kiếp mình coi như là mình đã vay, thì bây giờ nó chuối lên mái trái, quý vị thấy không? Cho nên cái người ta tu ta hiểu ta sáng suốt là không sợ chết, là vậy, nó là bởi vì người ta hiểu. Còn nếu mà không hiểu á, không minh, nó không sáng suốt thì lúc bây giờ làm sao chạy đầu này chưa là chậm, chạy đầu kia trốn, nhiều khi cái là tiền thêm tạo thêm nữa, ý mình có sức mạnh, mình có tiền của tạo mướn người nữa là giết lại một lần nữa, thí dụ vậy đó, thì nó lại là quán đó nó chặt chồng, thấy không? Vì vậy cho nên nếu mà cái khi mà mình sáng suốt được rồi á, thì không có cái gì gọi là đáng ngại hết. Hồi xưa như Phật là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Ngài tu thành Phật rồi đó, mà Ngài vẫn trả cái quả báo kim thương bản mặt. Cái tập trước đã dạy rồi, cái tập mà ngộ tánh luận trả, Ngài đã thành Phật rồi đó nha. Vì vậy đó là Ngài muốn để lại cái gương nhân quả mà người đời chưa giác ngộ thì phải trả. Đúng ra thì Đức Phật này cái chuyện đó không thành nữa, bởi vì kêu là liễu ngộ thì kêu là gì đó, nghiệp chiếu của ngài luôn. Nhưng mà Ngài muốn làm cái gương để cho chúng sanh biết rằng tạo nhân nào thì nó có chúng bạn nào đâu. Cái tâm vô minh mặc dù có tới 84,000 phiền não tình dục muốn à. Bây giờ cái gì để coi, tạo một cái việc gì là cũng cái muốn tình dục, tức là cái tâm muốn cho nó gì hết á. Tạo nghiệp sát sanh cũng là tâm muốn, tạo nghiệp trộm cắp cũng tâm muốn, tạo nghiệp coi như là dối trá cũng nó, tất cả đều là do nó muốn, cho nên nó có 84,000 cái phiền não tình dục. Và các cái việc ác nó nhiều như số cát sông Hằng, các cái việc ác mà mình đã tạo đó nó nhiều lắm như số cát sông Hằng. Số cát sông Hằng quý vị đến cái tầm cái gì, bữa nào đi qua Ấn Độ rồi coi như lấy cái quả hốt quả cát để lần nào nó đếm, không bao giờ đếm hết, uống chỉ là một cái sông Hằng làm sao đếm cho hết. Cái ác của người đời cũng vậy. Thì bây giờ cái chuyện này mình nói ví dụ nó dễ hiểu lắm, dễ hiểu quá thì không có khó hiểu gì hết á. Bây giờ hỏi một ngày từ sáng tới chiều nè, từ sáng tới chiều là ai làm việc thiện nhiều không? Mở mắt ra một cái nếu như ở ngoài đời, từ tâm niệm này tới tâm niệm kia là cứ lo tranh danh đoạt lợi, cứ làm sao cho có tiền có của cho nhiều để mà tạo nghiệp, làm sao luôn luôn là như vậy, chứ không ít cái ai mà ở ngoài đời mở cửa ra thờ bữa nay mình làm sao để làm lợi ích cho chúng sanh, tạo nghiệp với chúng sanh, họ họ mê muội mà chỉ có đó. Đó thì do đó cho nên mình thấy một ngày tâm niệm mình tạo biết bao nhiêu, huống chi là trải tháng dồn năm rồi trải năm dồn đời. Những cái gì mình nghĩ trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi cái hành động của mình, mỗi cái lời nói của mình, nếu là không thiện thì nó là, nếu là không thiện tức là ác lắm. Vì vậy cho nên tạo nghiệp dễ sợ lắm. Hàng ngày đây cũng vậy, mình đi đứng nằm ngồi ăn nói với gì nhớ kỹ là đừng thèm tạo cái nghiệp xấu nữa. Do đó cho nên giờ ta biết sao nhiều quá, cho nên ta phải niệm Phật. Bởi vì niệm Phật để khỏi có nói những cái lời xấu, chứ mình nói ra còn quý vị đã ý rồi, mình nói ra là luôn luôn muốn nói xấu người ta. Có nhiều người không thích nhất gì với mình á, mà cũng kiếm lời nói, kiếm nghĩ như vậy. Quý vị thấy không? Ít có khi nào mà mình mở miệng ra nói là gì đâu. Giờ là tôi thấy ông nó lúc này tốt, nó khá mà trước. Thiệt ra thì cũng không cần nói gì, nó mang cái gì nó nói chi. Nhưng mà ít có ai mở miệng ra nói như vậy lắm. Hãy mở miệng ra là toàn là cứ nói xong đặt không à. Tất nhiên là cái tâm thiện mà nó có đó. Tâm ác, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên gì cho biết đi đó. Cái người mà gọi là cái tu cái tỉnh là cái người cái giác cái ngộ
biết qua những cái đó là tao biết cái cấp cái gì đâu mà phải đợi tới thần thông diệu dụng gì nữa à.
Nhưng mà tất cả những cái phiền não đó, tất cả những cái cát nhiều cái số cát trong ngàn đó, đều cái nguyên nhân của nó là do ba độc mà làm căn bản.
Vô minh cũng do ba độc mà làm căn bản, biết ba độc không?
Tham lam, giận tức, suy mê,
ba cái đó không?
Cho nên quý vị cứ nhớ dùm để là con Phật rồi, quý vị cứ nhớ luôn luôn ngày nào cũng phải đánh vô mỏi nó luôn luôn. Tức là quán tâm là vậy đó. Mình coi cái tâm mình bây giờ ba cái anh đó anh còn trong này hay là anh đi rồi? Chuyển ảnh thành giới định huệ chưa? Hay là vẫn còn? Thấy không? Ở mình thấy nó buồn buồn cái chuyện gì đó chút nó còn hẳn là si á, đó là si, thấy không? Mà hở hở ai mà coi gì động tới gì một chút á là nghĩa là cuồn cuộn giọng nổ lên đó là anh xong, thấy không? Còn mình thấy cái gì ham, thấy cái này ham, đã có ba bốn bộ đồ rồi, thấy bộ đồ gì mới cũng được cái hỏi liền đại mùa đồng, đại mùa đồng gọi là đó là tham. Mình quán tâm tới cái nó đó, thì hàng ngày mình biết mình hơn ai biết mình. Vì vậy cho nên làm gì làm trước khi đi ngủ, người con Phật phải nhớ vào ngày nay mình thử coi ba cái anh này mình chuyển ảnh tới cỡ nào rồi. Mà nếu mình thấy mình chưa chuyển ảnh được và ảnh càng ngày ảnh lòng quyền lên tham sân si á, là mình phải làm sao nó kỹ ảnh bằng cách là phải nhập tịnh khẩu, tìm bằng cách nghĩa là phải thọ tiền đọc tụng nguyện tụng một bộ pháp qua liên tục là đến từ mấy anh này, chứ có gì đâu, thấy không? Có gì thấy không? Chứ đâu phải tụng pháp qua rồi đâu Phật kéo gì ở trên qua sen ngồi trên đâu. Từ mấy anh này trước, ba cái anh này mà không trừ làm được. Cái nhiều khi quý vị cũng biết là bây giờ muốn tụng một cái niết bàn không biết tụng đến chi cả nó, chắc mình chưa biết đâu, mình tụng đại khái vậy nha. Là để trừ, bởi vì nếu ảnh mà ở không á thì ảnh tham cái này, sân cái kia, si cái nọ, thấy không? Bây giờ bắt ảnh vô ngồi tụng đọc lại cái lời của Phật, tức là thân khẩu ý bây giờ nó thiện nó trội thì tham sân si nó không có đâu. Đó, quý vị nhớ kỹ vậy đó. Rồi người ta phát nguyện khác, phát nguyện nó bây giờ thâu tôi đưa tham sân si quá, thâu giờ ngày tôi ăn chừng kháng cô không, để tình nó đói nó không dám tham sân si nhiều. Có vậy đó, người là đói thôi. Cho nên Đức Phật là thiện thân phải tu khổ hạnh 6 năm, còn da bọc lấy xương thấy cái hình khổ hạnh đó. Bởi vì cái con người khổ á, thì cái tham sân si này á, nó không có lên nổi, chuyển nó đánh cái đó có một cái lối kêu là đánh trừ việc đó đó. Quý vị nên nhớ, chứ không có gì lạ hết. Thấy sao lúc này không có ngủ, người ta chưa nói là mình bắt đầu giận rồi.
người ta mất cái tử chỉ, người ta mất cận cận mình, thế là mình mất rồi, là mình biết ảnh đây là ở lộng quyền rồi. Thấy không, bây giờ phải trị ảnh bằng cách gì? Đủ hiểu, đủ cách. Phật để lại cho mình tám môn khổ càng pháp môn đó, nhiều nhiều pháp môn lắm. Ở trong ba độc kia, ba độc đó là ba độc gì? Tức là tham lam, giận tức, si mê. Thấy không, tham lam nè, giận tức nè, si mê, có ba đó. Mình quan tâm mình ngày nào cũng phải quan tâm, ngồi đâu quán đó, ngồi đâu quán đó, còn còn tham không? Tham nó đủ hết á, tham ăn, tham ngủ, tham hút, tham sắc, đủ tham, đủ cái loại tham đó. Chứ không phải là tham nghĩa là đi giật của giật tiền tham mới tham, không có đâu, đủ thứ hết á, tham từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Ở trong cái tâm tam độc này, mình có thể đầy đủ tất cả những cái ác, thấy không? Thiệt ra mình mang cái thân này là mình biết rồi, trừ những gì nào mà tái sanh đó, cái gì nào mà sống trong cuộc đời này mà không bị đời nó làm chủ, đời làm chủ là gì? Là tài, là sắc, là danh, là lợi, nó làm chủ, ái âm thân mạng nó làm chủ thì thôi. Chứ còn những người mà phải sanh trong cái cuộc đời này thì đầy đủ tất cả những cái gì đó, chắc chắn như vậy. Bởi vì thân này mà người ta nói cái ví dụ đúng gì nghe nè, thí dụ cũng như một cái cây lớn đại thọ, cổ thọ, cái gốc rễ nó tuy nó có một thôi nhưng mà nó sanh ra không biết bao nhiêu nhánh lá, vô số vô biên cái số của nhánh lá. Quý vị thấy một cây đại thọ nó biết bao nhiêu nhánh lá, lá quý vị thấy không hết đâu, nhánh quý vị còn đếm được. Phiền não mình tham sân si á, nó hết, nhỏ nhỏ nó hết, đưa cho ông chơi dòng thiện đường, thiện đường mới trị được cho cái đó, nó còn mát vô, nó còn ngủ nữa. Không, không, cái này có mấy lần lạ, tổng gì cũng suốt, suốt đêm, không tại gì giỏi gì đâu, sao cũng vậy á. Quý vị ở sau này nhờ là có người này người kia rồi, khéo sát bên anh chứ không, bị thức đêm mà, nó vậy. Không sao, cái này không sao, này trị trị được, cái dầu diện đường tha thiết nó lên nó giỏi ngủ lên rồi, nó sanh ra nhánh lá vô số vô biên, cái rễ tam độc kia ở trong mỗi một góc của nó sanh ra các cái nghiệp xấu, nghiệp ác tới trăm ngàn muôn ức, đâu có gì thấy không? Rồi bội bội là nó sắp lên bội tầng mà. Nó sắp đôi, sắp ba, sắp lên, nó quá hơn trước nữa. Nó vậy nó tạo hoài, từ cái tham nhỏ đến tham lớn, tham đủ thứ tham hết à. Không có lấy cái gì mà làm thí dụ được, không có lấy cái gì làm thí dụ được. Nên nhớ kỹ nha, cái tâm ba cái ác độc như thế, tam độc là ba cái ác độc là tham lam giận tức si mê đó. Ở trong cái bản thể của chúng ta, ở trong cái bản thể của mình, trong tâm thân mình đó, rồi nó là ứng hiện ra sáu căn, từ đó nó ứng hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thấy sắc thì ham, tai nghe tiếng thì thôi, nhất là tiếng mà đặc biệt thì chịu lắm. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm đó, kêu là lục căn. Rồi từ cái lục căn này á, cũng gọi nó là lục tạng, nó là sáu cái giác. Nếu sáu căn này, sáu giác quan mà mình biết cái phần tịnh mà mình kiểm soát nó được thì đó gọi là thiện căn. Mà nếu như mà mình để sáu căn này mà nó coi như là nó tạo nghiệp thì gọi đó là lục tạng, sáu ánh vật. Ví dụ như mắt, mắt mà mình thấy sắc tham lam đủ kiểu trong đó, thấy không, đó là cái vật, nó làm cho mình phải tiêu đức à. Còn nếu mà mình thay gì thấy sắc nhưng mà không có gì tham đâu, không có gì tham đâu hết, nghĩa là coi như là chuyện thường thì thôi, nhưng mà nhiều khi còn tỉnh bộ cho người ta khác nữa thì cái đó nó khác, cũng tìm mắt nhưng mà khác. Chẳng hạn như bây giờ mắt mà chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật